Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, người Việt Nam của chúng ta chịu ảnh hưởng rất nhiều nền văn hóa của Khổng Mạnh. Và như vậy, trong đời sống của gia đình Việt Nam, tôn ti trật tự là một điều rõ nét chúng ta thấy được. Trong gia đình thì mối tương quan cha mẹ và con cái là mối tương quan rõ nhất để thấy được cái cấp bậc cha thì phải hẳn cao hơn, không thể nào bằng con được. Con thì phải thấp hơn, không thể nào bằng cha được. Dầu có ra đi bốn phương, có thành công hay có giữ những tước vị lớn trong đời sống xã hội, thì khi trở về gia đình cũng chỉ là con cái, không thể nào con mà hơn cha được. Trong cái nhìn về văn hóa như vậy thì thực sự chúng ta cảm thấy khó hiểu và thách đố khi nhìn về mầu nhiệm ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, ba ngôi bằng nhau, con lại bằng cha. Và điều thứ hai, ngày xưa chúng ta học giáo lý bổn đồng ấu đó, có những câu hỏi thưa và có thể rất dễ nhớ. Hỏi Đức Chúa Cha có phải là Đức Chúa Trời không? Thưa phải. Hỏi Đức Chúa Con có phải là Đức Chúa Trời không? Thưa phải. Hỏi Đức Chúa Thánh Thần có phải là Đức Chúa Trời không? Thưa phải. Hỏi vậy có mấy Đức Chúa Trời? Thưa, có một Đức Chúa Trời mà thôi. Dạy giáo lý cho thiếu nhi mà hỏi như thế thì dứt khoát nó không chịu. Rõ ràng một Đức Chúa Trời, hai Đức Chúa Trời, ba Đức Chúa Trời. Vậy mà bảo thưa chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Một điều thách đố không phải cho sự hiểu biết của trẻ nhỏ, mà ngay cả người lớn của chúng ta rất cần có một sự phân biệt rạch ròi. Một với một là hai, hai với một là ba, không thể nào là một. Không thể là một. Cho nên ở đây, khi ta tìm hiểu về mầu nhiệm ba ngôi, chúng ta không phải là đếm số mấy Chúa, nhưng chúng ta được mời gọi để trở về với chính nguồn mạch đức tin tinh rồng. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Và Thiên Chúa đó đã hiện diện một cách tràn đầy suốt dòng lịch sử của nhân loại. Và Ngài tỏ mình ra là đấng thành tín yêu thương. Đó là hai cái nét căn bản mà Đức Chúa đã tỏ mình ra trong dòng lịch sử cứu độ, đặc biệt qua lịch sử của dân tộc Israel. Thiên Chúa tỏ ra Ngài là đấng thành tín, luôn luôn trung tín, thực hiện lời hứa, và Ngài là đấng yêu thương con người một cách trọn vẹn. Vì Ngài là đấng thành tín và yêu thương như thế, cho nên Ngài chậm bất bình và giàu lòng khoan dung. Thiên Chúa không phải đối xử với con người như kiểu của con người đối xử với nhau. Nếu Chúa chấp tội thì nào ai đứng vững được. Chậm bất bình, nhưng luôn luôn không chỉ là chậm bất bình mà còn là tha thứ, còn là bao dung, còn là quảng đại. Thiên Chúa tỏ mình ra là thế đó. Và phải mãi đến thời Tân Ước, Đức Giêsu nhập thể vào trần gian, Ngài hiện diện để trở thành một dấu chỉ về Chúa Cha. Ngài mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha yêu thương, Thiên Chúa là Thánh Thần đầy tràn sự sống, và Thiên Chúa chính là Con một được sai vào trần gian, đấng đã hạ mình rửa chân cho các môn đệ, đấng đã chấp nhận cái chết oan khiên để đem lại sự sống cho con người. Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Đó không phải là mầu nhiệm chỉ để chúng ta suy gẫm, mà đó là mầu nhiệm đem lại cho chúng ta sự sống. Bởi vì nếu thực sự Thiên Chúa Ba Ngôi không đem lại cho chúng ta sự sống, không đặt chúng ta trong mối tương quan với Ngài, thì quả thật, con xin nói như một người vô đạo, nói như một kẻ lạc giáo, Chúa Ba Ngôi, Bốn Ngôi hay Năm Ngôi chẳng can hệ gì đến đời sống của chúng ta. Thiên Chúa bày tỏ ra Ngài là đấng trung tín và yêu thương thế đó. Và Thánh Gioan đã diễn tả trong bài đọc tin mừng, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Tình yêu được thể hiện qua sự ban tặng. Ban tặng không phải chỉ là một món quà, mà ban tặng chính người con duy nhất. Cách thức ấy chỉ Thiên Chúa làm được. Và chúng ta vinh dự được đón nhận món quà của Chúa Cha là con một yêu dấu của Ngài. Chúng ta đi vào mối hiệp thông để nếu như Đức Giê-xu thưa với Chúa Cha, Abba, Cha ơi, thì mỗi chúng ta cũng có thể thưa lên với Đức Chúa Cha như vậy, Abba, Cha ơi. Và được khi thưa lên với Thiên Chúa là Cha, thì chúng ta là con, là con. Mà khi chúng ta đã là con, thì chúng ta được hưởng quyền thừa kế. Trong một gia đình khi bố mẹ mất đi, thì quyền thừa kế, quyền được hưởng gia tài thuộc về con cái. Chúng ta được hưởng quyền thừa kế, đó là được hưởng sự sống của chính Thiên Chúa, được sống như con cái trong gia đình của Ba Ngôi. Và đó là phần thưởng của chúng ta, đó là vinh dự của chúng ta, đó là niềm hạnh phúc của chúng ta. Mỗi ngày trong đời sống, chúng ta vẫn nhiều lần tuyên xưng mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi khi chúng ta làm dấu thánh giá. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi khi chúng ta đọc kinh sáng danh. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi khi chúng ta cùng nhau đọc kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Tôi tin kính Chúa Con đứng từ trời xuống thế. Tôi tin kính Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của sự sống. Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của sự hiệp thông. Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của sự ban tặng. Khi mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi, xin cho mỗi chúng ta được sống sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta được sống sự hiệp thông một cách trọn vẹn với nhau, với Hội Thánh và với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và xin cho chúng ta cũng biết sống sự dâng tặng như chính Thiên Chúa Ba Ngôi đã trao ban cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thương thế gian đã ban tặng chính con một của Người. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.